2. Những câu chuyện về bệnh nhân. Bạn đang làm nghề gì? Và bạn có yêu nghề của mình không? Thật hạnh phúc cho bạn nếu câu trả lời là có. Khi bạn yêu nghề, công việc của bạn không chỉ là một hình thức để bạn kiếm sống, mà bạn sẽ còn tìm thấy trong đó những điều vô cùng thú vị. Với tôi, bệnh nhân tâm thần không chỉ là những đối tượng mà tôi làm việc. Trong một khía cạnh nào đó, tôi đọc được thấy trong từng phần đời nho nhỏ ấy, từng tính cách đặc trưng ấy, từng sự dằn vặt nội tâm ấy của họ, những câu chuyện về cuộc sống, về con người, về những phản ứng trước nghịch cảnh và kể cả những bi kịch nặng nề. Mỗi bệnh nhân của tôi sẽ kể cho tôi nghe về một câu chuyện. Những câu chuyện ấy có thể thú vị hoặc nhạt nhẽo, phức tạp hoặc đơn giản, sâu sắc hoặc hời hợt. Thế nhưng, bao giờ nó cũng là những câu chuyện vô cùng đặc biệt và không có bất kỳ câu chuyện nào trùng lặp với câu chuyện nào. Dẫu rằng, rất nhiều bệnh nhân của tôi đã mắc phải cùng một loại bệnh giống nhau. Người bệnh đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi là Trần Văn Minh, một người đàn ông 40 tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt và đã được nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa trong một khoảng thời gian khá dài, trên 3 năm. Nguyên nhân Minh gây ấn tượng với tôi hoàn toàn không phải là gì loại bệnh anh mắc phải cần được nghiên cứu đặc biệt, mà cũng chẳng hề có chuyện giữa anh và tôi đã nảy sinh mối quan hệ riêng tư đầy cảm động, loại quan hệ thường gặp trong những cuốn tiểu thuyết hoặc những bộ phim tình cảm có nhân vật chính làm ngành y. Đơn giản chỉ vì bệnh nhân này đã khiến cho tôi nhớ đến tôi của những ngày đầu tiên khoác lên mình chiếc áo bác sĩ tâm thần. Tôi của những năm tháng tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết, nhưng cũng có không ít vụng về khó tránh khỏi khi mới ra trường. Hôm ấy tôi được y tá báo lại là bệnh nhân Minh có những biểu hiện rất khác lạ so với ngày thường. Anh tỏ ra lơ mơ, không chịu ăn uống gì, cứ nằm thiêm thiếp một chỗ và đôi lúc còn bị ói. Khi một bệnh nhân tâm thần mắc phải những bệnh khác, sự nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều lần. Một số bệnh nhân sẽ không thể nói lên được một cách rành mạch các triệu chứng khó chịu trong người như nhức đầu thế nào, chóng mặt ra sao, cảm thấy cứng cổ như thế nào. Thậm chí, có trường hợp bệnh nhân còn không biết là mình đã bị bệnh. Trong khi đó, thông thường thì chính những triệu chứng mà bệnh nhân kê khai lại là những căn cứ vô cùng quan trọng giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh và kê toa thuốc. Tình trạng bệnh nhân Minh lúc đó rất khó chẩn đoán. Sau khi thăm khám xong, tôi nhận định rằng ngoài căn bệnh tâm thần phân liệt, rất có khả năng mình đã bị viêm màng não, cần phải được điều trị ngay lập tức, và cách xác định bệnh duy nhất lúc này là phải chọc dò cột sống nhằm mục đích lấy dịch não tủy để xét nghiệm. Để thực hiện phương pháp này, bệnh nhân được cho nằm nghiêng lưng cong như con tôm và bác sĩ sẽ dùng kim tiêm đâm thẳng vào cột sống thắt lưng để lấy dịch não tủy. Đây là một việc làm khó. Ở trong trường đại học, những sinh viên y khoa chúng tôi rất ít khi được thực tập thao tác này. Khi dò cột sống để lấy dịch não tủy cho bệnh nhân Minh, tôi đã phải làm đến 4 lần mới thành công. Kết quả xét nghiệm đúng như tôi chẩn đoán, bệnh nhân Minh đã bị viêm màng não và sau 2 tuần chích thuốc, Minh đã qua khỏi cơn nguy kịch, cứu thoát được anh Minh trước cái chết chỉ trong gang tấc. Tôi rất mừng, nhưng mỗi khi nghĩ về ca bệnh này, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy vì đã chọc dò cột sống của anh quá nhiều lần. Từ sự áy náy ấy, tôi đã tìm hiểu lại rất kỹ về thao tác chọc dò cột sống và đối với những bệnh nhân sau này cần lấy dịch não tủy, và thường thì tôi cố gắng thực hiện thành công trong thao tác đầu tiên. Có lẽ bạn đã từng một hoặc vài lần Nghe nhắc đến cụm từ tâm thần phân liệt, sở dĩ tôi nói vậy vì đây là một loại bệnh tâm thần khá phổ biến. Tỷ lệ thống kê về bệnh tâm thần phân liệt trên toàn quốc là 0,45%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 1%, nghĩa là cứ 100 người dân thành phố thì sẽ có một người bị bệnh. Nhưng đây cũng là loại bệnh phức tạp và khó chữa nhất. Tâm thần phân liệt có thể biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là tính tự kỷ. Bệnh nhân thu rút vào thế giới của riêng mình, không quan tâm đến môi trường bên ngoài. Những hành vi cử chỉ của họ chỉ có mình họ hiểu và thiếu tính hòa hợp, không có sự đồng nhất giữa các hoạt động tâm thần bên trong bệnh nhân cũng như giữa họ với môi trường bên ngoài. Có khi gặp hoàn cảnh buồn, bệnh nhân cười; gặp hoàn cảnh vui, bệnh nhân lại khóc. Người bệnh thỉnh thoảng có những hoang tưởng, tức các suy nghĩ tưởng tượng không dựa trên thực tế khách quan, hay ảo thanh, tức nghe thấy những giọng nói không có thật. Bệnh nhân nói những câu vô nghĩa và gặp rất nhiều khó khăn trong việc diễn đạt ý nghĩ của mình. Những hành vi bạo lực đôi khi cũng có thể xuất hiện ở loại bệnh này. Bệnh thường bắt đầu ở tuổi trẻ và tồn tại trong một thời gian rất dài, có khi là cả cuộc đời. Bệnh tâm thần phân liệt thường làm cho bệnh nhân trở thành người tàn phế vì giảm sút khả năng làm việc, học tập. Sau khi về làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh được một thời gian, tôi đã mở phòng mạch tư tại nhà. Thông thường, phòng mạch của tôi mở cửa từ 16h30 chiều và đóng cửa lúc 19h30 tối mỗi ngày. Dẫu thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số bệnh nhân đến khám từ rất sớm. Toàn là một trong những bệnh nhân ấy. Hôm đó khi đi làm về, tôi nhìn thấy hai người, một già một trẻ, đang chờ ở trước thềm nhà. Có lẽ họ đã chờ từ lâu lắm rồi. Thông thường thì nếu người thân của tôi ở nhà, họ sẽ mở cửa để những người đến khám vào trong ngồi. Thế nhưng hôm ấy xui cho Toàn, người nhà của tôi đã đi về thăm người bà con ở tận dưới quê. Toàn còn khá trẻ, chỉ mới 22 tuổi, anh được mẹ đưa đến khám. Đó là một chàng trai, cao chỉ khoảng chừng 1m58, nhưng lại to ngang, tay chân Toàn thô ráp, những móng tay cáu bẩn, nước da đen nhẽm. Có lẽ ngày trước nó đỏ đắn hồng hào khỏe mạnh, thế nhưng giờ đây thì nước da ấy đã trở nên xanh xám. Khi gặp tôi, Toàn cứ lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu, trán cau lại. Thấy vậy tôi liền hỏi, anh bị sao thế, nhức đầu lắm hả? Không, Toàn đáp, thưa bác sĩ, em chỉ đang nghiên cứu thôi. Em nghiên cứu cái gì? Nói cho bác sĩ nghe coi. Dạ. Toàn ngần ngừ, nhìn quanh một lúc, không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà đột ngột chuyển đề tài. Em là kỹ sư. Kỹ sư gì? Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện và không để lộ bất kỳ một biểu hiện nào, như tỏ ra bất ngờ hoặc hoài nghi. Em là kỹ sư chế tạo máy móc. Thế em đang chế tạo máy móc loại nào? Dạ, thì là máy móc. Toàn ngắt ngứ một chút, rồi thì thào như đang tiết lộ một thông tin tuyệt mật. Em đang nghiên cứu để cải tiến cái xe 67 của em thành một chiếc 4 bánh có thể chạy vèo vèo trong thành phố. Máy móc rất bốc, còn khi ra ngoại thành, nó có thể bay được. Thật vậy sao? Thật vậy. Toàn gật đầu, khẳng định chắc như bắp. Đây là một ca bệnh rất nặng. Toàn đã phát bệnh 4 năm trước khi gặp tôi. Anh này bị bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Có hoang tưởng tự cao và hoang tưởng bị hại. Tâm lý của Toàn rất phức tạp. Một mặt, anh luôn tin rằng mình là một thiên tài bẩm sinh. Anh chàng làm tại một tiệm sửa chữa xe gắn máy, và khi kiếm được tiền toàn không dám ăn, không dám tiêu, kỳ cóp để dành với mục đích duy nhất là mua các thiết bị linh tinh về nhà để mong chế tạo ra được một cỗ máy có 102 trên đời này. Mặc dù trước đó Toàn chưa được học qua bất kỳ một trường chế tạo máy móc nào. Niềm tin vào việc chế tạo thiết bị của Toàn mãnh liệt đến nỗi anh còn viết thư gửi đến những doanh nghiệp có tiếng để xin được tài trợ. Mặt khác, Toàn lại luôn luôn hoang mang lo lắng và cho rằng tất cả mọi người xung quanh do không thông hiểu hoặc do ghen tị với tài năng của Toàn nên sẽ chèn ép, thậm chí là sẽ hãm hại đầu độc anh. Từ đó bệnh nhân này rơi vào trạng thái đề phòng những người xung quanh. Đầu tiên là những người quen sơ, sau đó là chính những người nhà của mình. Nỗi lo sợ ngày một tăng dần, Toàn đã nghĩ ra trăm ngàn cách để tự bảo vệ. Toàn tự thiết kế lại căn phòng mà anh đang ở. Lúc này, căn phòng ấy chẳng khác nào pháo đài của anh. Toàn bịt kín các cửa sổ và luôn luôn khóa cửa ra vào rất cẩn thận. Mới đầu, Toàn còn ăn uống bình thường, thế nhưng sau đó, Toàn chỉ ăn những đồ ăn do chính mình nấu vì sợ bị đầu độc. Tài nấu ăn của Toàn chỉ ở mức độ dưới trung bình, nên anh càng ngày càng xanh xao vàng vọt vì suy dinh dưỡng. Khi người nhà cố gắng khuyên Toàn đi chữa bệnh hoặc ăn uống đầy đủ hơn, Toàn rơi vào trạng thái tức giận, đập phá đồ đạc và đôi khi còn hành hung những người xung quanh như một cách để tự vệ. Thấy bệnh Toàn quá nặng, người nhà đã đưa Toàn lên điều trị nội trú tại bệnh viện Biên Hòa. Vài tháng, Toàn được đưa về thăm nhà một lần. Sau khi khám cho Toàn, tôi chỉ định một loại thuốc chống loạn thần có tác dụng phù hợp với thể bệnh của Toàn, mỗi tháng chích một lần. Trong thâm tâm, tôi cố làm hết sức mình, nhưng quả thật là không hy vọng nhiều lắm vào việc sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân này. Thế mà, điều kỳ diệu đã xảy đến. Sau 6 tháng điều trị, Toàn đã dần dần trở nên ổn định. Anh chàng ăn uống bình thường, từ từ hòa nhập vào với cộng đồng, đi làm trở lại, quen bạn gái và đã kết hôn. Mới đây, Toàn ghé thăm tôi và hoan hỷ báo một tin vui. Vợ em sắp sanh, con trai đàng hoàng bác sĩ à. Một trong những yếu tố để việc điều trị cho Toàn mang lại kết quả khả quan đến vậy là do Toàn tham gia điều trị rất kiên trì. Anh đã điều trị với tôi trong thời gian 8 năm và hiện nay vẫn còn điều trị. Không những thế, Toàn chích thuốc rất đều. Việc thuyết phục được bệnh nhân chịu sử dụng thuốc đều là một trong những việc khó khăn nhất trong điều trị bệnh tâm thần hiện nay. Là một bác sĩ đã làm việc khá lâu năm trong ngành tâm thần nhưng hầu như không ngày nào là tôi lại không gặp tại bệnh viện trường hợp những bệnh nhân không chịu uống thuốc. Người thì chống đối bằng một thái độ thẳng thừng quyết liệt. Họ mím chặt miệng lại hoặc ngang nhiên lấy thuốc ném đi trước mặt các điều dưỡng. Người thì cố gắng đánh lừa điều dưỡng bằng cách cũng uống thuốc, nhưng giấu nó lại dưới lưỡi và sau đó tìm cách chạy vào một nơi kín đáo, nhổ bỏ đi hoặc tích trữ thuốc lại thành một lượng lớn rồi nhét nó ở dưới giường ngủ của mình. Hiện tượng này cũng có những nguyên nhân sâu xa của nó. Do đặc tính chung, thuốc dùng để chữa bệnh tâm thần có những tác dụng phụ nhất định và nhiều bệnh nhân khi nhận thấy những tác dụng phụ ấy lại đâm ra hoang mang, cho là thuốc có tính độc. Không những thế, nhiều bệnh nhân nghĩ rằng việc thường xuyên uống những loại thuốc này sẽ khiến cho họ nghiện. Khác với những loại bệnh thông thường, bệnh nhân tâm thần rất khó chấp nhận rằng mình đang bị bệnh. Nhiều người trong số đó cho rằng mình chỉ bị stress, bị sang chấn về mặt tâm lý trong một khoảng thời gian nhất thời. Và chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần phải uống thuốc. Lại có những trường hợp bệnh nhân tâm thần phân liệt có hoang tưởng bị hại, luôn cho rằng những người xung quanh đang tìm cách gây bất lợi cho mình, nên họ có phản ứng rất mạnh mẽ trong chuyện sử dụng thuốc vì tin rằng mình đang bị đầu độc, chứ không phải là được chữa bệnh. Tháng 6 năm 2005, tôi đã gặp phải một vấn đề rắc rối trong khi tác nghiệp, và chuyện này khiến cho tôi cùng một số đồng nghiệp trong bệnh viện không khỏi cảm thấy đau đầu. Một người đàn ông tên là Hoàng Thanh Tú, sinh năm 1968, cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã viết một lá đơn kêu cứu gồm 20 trang giấy để gửi đi rất nhiều nơi như Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung lá đơn gần như một cuốn tiểu thuyết mini về cuộc đời đầy những thăng trầm của anh ta, những chuyện như anh ta ở nhà với cô chú và không được đối xử tốt, bị đưa lên bệnh viện tâm thần, trốn viện ra ngoài, đều được anh tường thuật lại rất tỉ mỉ và tràn đầy cảm xúc. Thế nhưng, nếu câu chuyện của Hoàng Thanh Tú chỉ dừng lại ở đấy thôi, thì chưa có gì rắc rối. Vấn đề là anh này đã kêu cứu khắp nơi rằng anh là một người hết sức khỏe mạnh mà lại bị người nhà bắt vào bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Cũng theo như sự kêu cứu của anh Tú, thì việc hết lần này đến lần khác bị đưa đi chữa bệnh tâm thần không những đã khiến cho sức khỏe của anh bị ảnh hưởng trầm trọng, mà việc trở thành một bệnh nhân tâm thần bất đắc dĩ đã làm cho anh biến thành một kẻ bị mất quyền công dân và nhận sự xa lánh của nhiều người trong xã hội. Lá đơn kêu cứu của Hoàng Thanh Tú viết thống thiết đến nỗi nhiều đơn vị chính quyền khi nhận được đơn của anh ta đã yêu cầu bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh phải xác minh làm rõ vấn đề và có công văn trả lời. Thật ra thì việc này không có gì là phức tạp. Hồ sơ bệnh án của Hoàng Thanh Tú vẫn còn được lưu trữ đầy đủ. Tất cả những lần khám bệnh, những xét nghiệm của các bác sĩ bệnh viện đều dựa trên những căn cứ khoa học để đưa đến kết luận rằng đây là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, hoang tưởng. Trong chính lá đơn kêu cứu, Tú cũng đã nêu lên những vấn đề rất kỳ lạ trong cuộc sống của mình. Anh này đã từng đi lang thang, sống vô gia cư, ăn thức ăn thừa hoặc lượm vỏ chai, uống những thứ thức uống thừa để cảm thụ được hết tám giác quan trong con người. Không những thế, Tú còn hết lời ca ngợi một sư phụ khí công nào đó trên Bình Dương đã giúp anh ta mở được 7 huyệt đạo, trong đó có huyệt đạo nằm ở giữa trán. Thế nhưng dẫu sao, sự kiện bệnh nhân Hoàng Thanh Tú gửi đơn đi khắp nơi để kêu cứu đã khiến tôi và nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện lại càng thấm thía hơn nữa về sự cần thiết của cách làm việc bài bản khoa học cũng như sự cẩn trọng chính xác khi chữa trị cho bệnh nhân bị tâm thần. Bởi lẽ, trên thực tế, một số bệnh nhân tâm thần lại thường xuyên có thái độ nghi ngờ, bất hợp tác và thậm chí là chống đối lại dưới rất nhiều hình thức đối với chính bác sĩ đang chữa bệnh cho mình. Chỉ cần bác sĩ lơ là hoặc non tay một chút thì khó có thể đỡ đòn được trước rất nhiều phản ứng khó lường của họ. Tôi thường giải trí bằng cách xem phim, đặc biệt là những phim tình cảm hài, những phim tâm lý xã hội và tất nhiên cả những bộ phim làm về đề tài tâm thần do Mỹ và các nước sản xuất. Điện ảnh là một trong những bộ môn nghệ thuật đặc biệt yêu thích của tôi, và chính vì thế, tôi là một trong những khách hàng quen thuộc của những rạp chiếu bóng trên địa bàn thành phố. Khi không có điều kiện để đến rạp, tôi lại tìm cách thỏa cơn ghiền của mình bằng cách xem băng đĩa hoặc các phim trên hệ thống truyền hình cáp, đặc biệt là kênh phim HBO và Cinemax. Khi xem một bộ phim, tôi thường không chăm chú lắm vào kết cấu của phim hoặc kết cục của câu chuyện, kiểu như anh chàng cao bồi này có chết không, hoặc chẳng biết cuối cùng cô ấy có lấy anh ấy không nhỉ. Tôi thích xem thông thả và thường đặt mình vào diễn biến tâm lý của từng nhân vật. Tôi theo dõi họ, thực sự cảm thấy vui, buồn, hồi hộp trước những thể hiện bất ngờ, những bước ngoặt, những đột phá, trong tính cách của họ. Từ đó, tôi đồng cảm hoặc tự rút ra được cho mình một điều gì đó qua số phận cũng như cách hành xử của nhân vật trong phim. Có một bộ phim để lại trong tôi khá nhiều ấn tượng, đó là bộ phim tình cảm hài khá nổi tiếng có tên Cô Dâu Chạy Trốn, do nữ diễn viên người Mỹ Julia Roberts thủ vai chính. Tôi thích chất hài nhẹ nhàng, đang xen những pha tình cảm lãng mạn, những gút thắt và gút mở đầy kịch tính, nhưng cũng rất hợp lý trong phim, và những nhân vật với tính cách đa dạng. Thế nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp ở ngoài đời một nhân vật nữ có biểu hiện gần giống như vậy. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ Cô Dâu Chạy Trốn của Julia Roberts không bị bệnh tâm thần, còn Cô Dâu Chạy Trốn mà tôi gặp ngoài đời lại là bệnh nhân của tôi. Lần đầu khám bệnh cho Nguyễn Hồng Nhung, ấn tượng đọng lại trong tôi về cô gái này chính là đôi mắt. Nhung có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt to tròn, lòng trắng có ánh sắc hơi xanh biên biếc. Nếu Nhung không bị bệnh, có lẽ mỗi khi cô mở to đôi mắt đẹp trong trẻo nấp dưới hàng mi dài và dày của mình, sẽ có không ít chàng trai bị hút hồn vào trong ấy. Khi gặp tôi, tình trạng của Nhung đã khá tệ. Cô không ăn uống được, gầy rộc đi và luôn miệng kêu nhức đầu. Đôi mắt đẹp của Nhung lúc này như có phủ một làn mây u tối. Ánh nhìn u uất, buồn bã đến se lòng. Sau vài buổi trò chuyện, Nhung tiết lộ rằng mình đã có một hành động không thể tha thứ cho bản thân. Cô rất hối hận về hành động ấy. Thế nhưng sau đó cô lại khẳng định một cách đầy mâu thuẫn là nếu thời gian có quay trở lại thì em cũng sẽ lại làm thế thôi. Hành động mà Nhung cho là hết sức ghê gớm ấy chính là việc Nhung đã làm một cô dâu chạy trốn. Quen người yêu được 2 năm, cả hai bên gia đình đều đã gặp gỡ nhau. Ngày cưới được ấn định, thiệp hồng được phát ra. Nào ngờ, khi đến giờ làm lễ trước bàn thờ gia tiên, thì mọi người mới nháo nhào lên vì cô dâu đã biến mất, để lại trên giường cả đống quần áo cưới cùng vài lời xin lỗi gửi đến chú rể. Sau đó Nhung không một lời giải thích, chỉ than bị nhức đầu khó ngủ và luôn cảm thấy lo lắng không yên, mặc dù cô chẳng thể nào nói ra được chính xác nỗi lo lắng của mình là gì. Mọi biện pháp tâm lý áp dụng cho bệnh nhân này đều gần như vô hiệu. Dường như Nhung có một rào chắn rất mạnh để che giấu một bí mật vô cùng kinh khủng nào đó trong cuộc sống của cô. Rào chắn ấy kín kẽ đến nỗi chỉ cần chạm trúng những câu hỏi hơi có tính gợi mở một chút là cô lại né tránh hoặc than nhức đầu đau bụng chóng mặt. Và thế là tôi buộc phải dừng cuộc nói chuyện lại. Đây là một ca khó và đầy tính thách thức đối với tôi. Phân tích kỹ tính cách cũng như xem lại những lần làm liệu pháp tâm lý với Hồng Nhung, tôi chợt nhận thấy là Nhung có một sự nhạy cảm đặc biệt về mặt giới tính, nhất là khi câu chuyện giữa Nhung và bác sĩ điều trị được đề cập liên quan đến những vấn đề như bạn trai, tình yêu, tình dục, là Nhung thường tìm cớ thoái thác để lảng sang những chuyện khác, hoặc kêu mệt mỏi đau đớn để dừng vấn đề này lại. Kinh nghiệm cùng linh tính báo cho tôi biết rằng rất có thể Nhung đã từng gặp phải một vấn đề gì đó rất ghê gớm liên quan đến chuyện giới tính trong cuộc sống của mình. Tôi quyết định mời mẹ Nhung lên để tìm hiểu về tuổi thơ của Nhung. Cuối cùng, suy luận của tôi đã đúng. Mẹ Nhung miễn cưỡng tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng. Khi lên 9 tuổi, Nhung đã từng bị cha dượng lạm dụng tình dục. Vì chuyện quá nhục nhã xấu hổ nên cả Nhung và mẹ đều muốn giấu kín nó đi theo kiểu sống để bụng, chết mang theo, coi như đó là một vết nhơ không thể bôi xóa của cả gia đình. Ký ức đau buồn của tuổi thơ đã đeo bám cô gái trẻ này một cách dai dẳng. Cô càng cố quên đi thì nó lại càng hiện rõ về. Cô càng muốn sống như một người bình thường thì nó lại càng dày vò cô bởi sự bất thường của nó. Đây cũng chính là nguyên nhân Nhung đã trở thành một cô dâu chạy trốn. Mặc dù về mặt lý trí cô vẫn luôn khẳng định chắc chắn rằng cô rất yêu người chồng mà mình dự định sẽ cưới và anh ấy là một người rất tốt, chẳng hề có lỗi gì với cô. Sau khi đã nắm bắt được nguyên nhân khiến Nhung bị bệnh, tôi bắt đầu áp dụng những liệu pháp tâm lý dành cho cô. Cứ mỗi một buổi điều trị, tôi lại tìm cách để thân thiết với cô hơn. Chúng tôi trò chuyện, từ từ tháo gỡ bớt hàng rào phòng thủ đầy nghi kỵ trong cô và thay thế nó bằng cái nhìn tích cực cùng niềm tin vào cuộc sống. Cuối cùng thì điều tôi kiên nhẫn chờ đợi đã đến. Nhung chủ động nói với tôi về nỗi đau của mình. Sự hồi tưởng về quá khứ kinh khủng của ngày hôm ấy khiến Nhung gần như không làm chủ được bản thân. Cô run lên sợ hãi, tức giận, căm phẫn, sau đó thì bật khóc nức nở. Trong buổi điều trị tôi cũng không tránh được những xúc động, nhưng mặt khác thì lại cảm thấy vui mừng vì hiểu được rằng sau khi cô bệnh nhân này đã cất được ra khỏi lòng nỗi đau đớn cùng sự ám ảnh nặng tựa ngàn cân, chắc chắn tình trạng bệnh của cô sẽ có những biến chuyển tốt đẹp. Bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đã khiến tôi liên tưởng đến một trường hợp khác mà tôi mới gặp cách đây chỉ vài tháng. Đó là một cụ bà 70 tuổi cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Con trai cụ đã hốt hoảng đưa cụ đến khám tại phòng mạch của tôi khi phát hiện ra cụ đang say sưa nói chuyện một mình. Dáng người cụ gầy ốm bé nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo của cụ toát lên vẻ hiền lành chân chất rất dễ gần. Cụ già không hề có dấu hiệu bị loạn thần, những hành vi cử chỉ của cụ cũng hết sức bình thường. Tôi rót mời cụ một cốc nước lọc rồi bắt đầu khám bệnh. Chào bác, tôi làm quen với cụ. Chào con. Bà cụ đáp lại, rất thân thiện và thật thà. Thông thường, những bệnh nhân khi đến khám bệnh hay xưng hô với tôi là bác sĩ hoặc anh, thế nhưng cụ già này thì lại khác. Bác có bị nhức đầu không? Không, bác chẳng bị nhức đầu hoặc bị gì hết á. Cụ già khẳng định, có vẻ cụ cho rằng việc khám bệnh là không cần thiết. Thế bác có ngủ được không? Bác vẫn ăn uống bình thường chứ? Một ngày bác ăn được mấy chén cơm? Bác vẫn ngủ bình thường. Người già mà, chẳng ngủ bao nhiêu, nhưng cũng ngủ được. Một ngày bác ăn 3 bữa, trừ bữa sáng ăn lặt vặt thứ gì đó, còn buổi trưa và bữa chiều ăn 1.5 chén cơm. Tuổi của bác ăn nhiều quá cũng không tốt con à. Bà cụ đáp rất rành mạch chi tiết, có lẽ bà đang muốn chứng minh cho tôi biết là bà hoàn toàn minh mẫn. Cháu có nghe nói lại là bác đã nói chuyện một mình, bác có chuyện gì vậy? Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tại bác buồn quá, nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Bác biết là mấy đứa con bác á, nó lo bác bị khùng, nhưng không phải vậy đâu. Trò chuyện thêm với cụ, tôi mới vỡ lẽ ra là nguyên nhân khiến bà cụ nói chuyện một mình là do cụ phải thường xuyên ở nhà một mình. Cụ già sống chung với con trai và con dâu. Buổi sáng sớm các con của cụ đi ra khỏi nhà, tối mịt họ mới về, và khi bước chân vào nhà thường là họ lại chui tọt ngay vào phòng riêng đóng cửa lại. Trước đây cụ già thường xuyên trò chuyện với đứa cháu trai duy nhất trong nhà. Cháu đi du học, cụ tìm đến hàng xóm xung quanh, nhưng do sợ có kẻ lừa đảo hoặc kẻ cắp, các con của cụ đã cấm tiệc, không cho cụ ra ngoài đường khi họ không có nhà. Thế là cụ bị cắt đứt luôn mối giao lưu với hàng xóm. Buồn, chán và nhớ đứa cháu trai quay quắt, cụ bắt đầu dồn hết tâm trí của mình vào việc chăm sóc những con cá la hán mà trước khi đi du học đứa cháu trai đã đem về nhà nuôi. Vừa chăm sóc cá, cô vừa thủ thỉ với cá những nỗi thương nỗi nhớ của mình về đứa cháu. Mày biết không, chủ mày đi rồi, nên bây giờ tao là người chăm sóc tụi bay. Có nhớ chủ của mày không? Kỳ này, chắc chủ mày cao lắm, lớn lắm rồi. Một lần con trai và con dâu của cụ về nhà sớm hơn bình thường, họ phát hiện ra cụ đang lảm nhảm. Họ hết sức hoảng hốt, cho là cụ có dấu hiệu tâm thần và liền bắt cụ đi khám bệnh. Khi tôi thông báo với họ rằng bà cụ chẳng hề bị bệnh và khuyên họ nên quan tâm đến cụ nhiều hơn nữa, thì họ phân trần. Chúng tôi lo lắng cho cụ chẳng thiếu bất kỳ thứ gì, vậy mà... Trường hợp của cụ già ấy là một trường hợp rất đặc biệt. Thông thường khi một người đột nhiên nói hay cười một mình, thì người ấy rất có khả năng có vấn đề về tâm thần. Về biểu hiện, cụ già này cũng nói chuyện một mình, thế nhưng không phải cụ nói lên thành tiếng tất cả những ý nghĩ của mình vào mọi lúc mọi nơi như những bệnh nhân tâm thần khác. Và dấu hiệu nói chuyện một mình của cụ không phải là dấu hiệu bệnh lý. Cụ nhớ cháu nhưng không biết cách gọi điện thoại, lại càng không biết lên mạng để chat hay gửi email cho cháu. Cụ có nhu cầu cần bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói tất cả những nhớ thương, những nỗi buồn cùng niềm cô đơn sâu sắc trong tâm hồn mình. Nỗi ưu tư nặng trĩu đã được dời bớt đi phần nào khi cụ tự mình nói chuyện như vậy, và cụ có thể tìm cho mình được sự cân bằng về mặt tâm lý. Sở dĩ cụ già này khiến tôi liên tưởng đến trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, vì thông qua họ tôi lại càng nhận thức thêm một cách sâu sắc hơn nữa về nhu cầu cần được nói chuyện, chia sẻ, cần được bộc lộ và cần được giải tỏa của tất cả mọi người chúng ta trong cuộc sống thường nhật. Những bí mật nặng nề sẽ trở nên rất ghê gớm nếu chúng bị biến thành những niềm đau chôn giấu mà người ta cố phải sống để bụng, chết mang theo. Như những thứ rác rưởi tích tụ lâu ngày sẽ làm tắc nghẽn mạch nước, những bí mật nặng nề ấy sẽ dễ dàng biến chuyển thành bệnh tâm thần dưới nhiều hình thức nếu nó cứ luôn bị đè nén xuống, bị chôn kín đi. Ngược lại cũng như nguồn rác được vớt bỏ, mạch nước được khơi thông, khi những chuyện đặc biệt cùng những ưu tư trăn trở trong tâm hồn được bộc lộ ra ngoài bằng lời nói, nó sẽ khiến cho người ta được giải tỏa rất nhiều và tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn. Chẳng khác nào sự nhẹ nhàng thảnh thơi của một người nông dân vừa bỏ đôi quan gánh trĩu nặng xuống sau một quãng đường xa vất vả. Một buổi chiều, vừa mới đi làm về, tôi nghe ba tôi nhắc nhở: bỏ hộp khăn giấy vào phòng khám chưa con? Sáng nay ba thấy hộp khăn hết rồi đó. Khăn giấy là một trong những vật dụng không thể thiếu được trong phòng khám bệnh của tôi. Trong quá trình khám bệnh hoặc điều trị bằng liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân, có rất nhiều người đã giải tỏa những nỗi đau khổ, những dằn vặt, những uẩn ức trong tâm hồn mình bằng nước mắt. Thậm chí có không ít trường hợp bệnh nhân khóc từ đầu đến cuối buổi khám, và lúc này trợ thủ đắc lực của tôi chính là khăn giấy. Nói ra thì nghe có vẻ nghịch lý, thế nhưng khi nhìn thấy bệnh nhân của mình khóc nhiều và phải sử dụng đến rất nhiều khăn giấy là tôi lại hài lòng, hiểu được rằng buổi điều trị hôm đó đã mang lại những kết quả nhất định. Sau khi khóc xong, những bệnh nhân của tôi ra về và nhìn họ có vẻ nhẹ nhàng thư thái hơn hẳn cái vẻ mệt mỏi khổ sở khi mới bước vào phòng khám bệnh, tự nhiên tôi lại thấy vui vui. Chẳng hiểu tại sao hình ảnh của ba tôi lại luôn thấp thoáng mỗi khi tôi nghĩ về những bệnh nhân mà mình đã điều trị hoặc đang điều trị, và tôi cảm thấy ấm áp vì điều đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy, thế nhưng đó lại là sự thật. Ba tôi năm nay đã 78 tuổi. Ông cụ không theo ngành y và cũng chưa học qua bất kỳ một khóa học tâm lý nào. Kiến thức về tâm thần của ba tôi cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Khi tôi bắt đầu mở phòng mạch tại nhà, ba tôi lúc ấy đã nghỉ hưu và ông nhận lãnh trách nhiệm tiếp đón bệnh nhân giúp tôi, chỉ cho họ chỗ đổ xe, chỗ ngồi chờ hoặc lấy báo cho người nhà của họ đọc, trong khi họ đợi đến lượt vào khám bệnh. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân ngồi trò chuyện với ba tôi, nhưng do quá bận rộn, tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Thế rồi có một lần ba tôi bị bệnh và tôi phải làm công việc tiếp đón bệnh nhân, công việc hàng ngày của ba. Những bệnh nhân của tôi đến khám bệnh như mọi ngày, và tôi đã thật sự bất ngờ khi câu hỏi đầu tiên của người nhà bệnh nhân và của chính những bệnh nhân lại là: bác trai đâu rồi? Khi tôi thông báo với họ là ba tôi đang bị bệnh, nằm ở trên lầu, lập tức người thì tỏ ra lo lắng, người hỏi thăm rất tận tình. Bác bệnh gì vậy? Bệnh lâu chưa? Đã khỏe lại nhiều chưa? Người thì không giấu được vẻ sốt ruột như chính thân nhân của họ bị bệnh. Họ xin được chạy thẳng lên trên phòng ba tôi với mục đích trực tiếp hỏi thăm bác để cảm thấy yên tâm. Thậm chí có người trong lúc lo lắng và quá sốt sắng, họ quên mất tôi là bác sĩ và đã hỏi ba tôi: bác đã uống thuốc chưa? Có cần uống thuốc gì không? Cháu đi mua cho bác nha. Có lần tôi nói với ba kiểu nửa đùa nửa thật: ba được bệnh nhân của con yêu mến, quan tâm hơn cả con nữa đó. Ba tôi không nói gì, chỉ cười. Cái cười thật hiền, thật lành, và có chứa đựng trong đó không ít những bối rối, những ngượng ngùng mắc cỡ. Ba tôi rất chân chất và không phải là người khéo nói. Ông nói rất ít. Có ai hỏi thì ông mới trả lời, mà cũng chỉ trả lời lại bằng những câu rất ngắn. Ba cũng không phải là người sởi lởi hoặc luôn tìm cách gây ấn tượng với người khác bằng sự sắc sảo của mình. Thế mà rất nhiều bệnh nhân của tôi lại thích ngồi gần ba tôi trò chuyện với ông, và dần dần họ trở nên yêu mến ông đến mức tôi phải bất ngờ vì điều đó. Họ cứ luôn miệng hỏi ba tôi: bác thích ăn gì? Cháu chở bác đi ăn nha. Hoặc bác có thích đi chơi đâu không? Cháu đưa bác đi ha. Có buổi trưa chủ nhật, tôi và ba đang chuẩn bị ăn cơm thì một anh xe ôm chạy tới đưa ra một con vịt quay béo ngậy kèm theo lời nhắn gửi: cô Thu, bệnh nhân của bác sĩ, gửi con vịt tới cho bác trai ăn trưa. Cô ấy thấy vịt ngon quá nên mua đại, mong bác sẽ ngon miệng. Tôi nói đùa: ba thấy không, người ta gửi vịt cho ba ăn, chứ đâu có phần con trong đó. Ba tôi lại mỉm cười. Mùng một Tết, có vài bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến chơi. Lúc này tôi tiếp họ như những người khách đến thăm nhà. Khi họ về, ba tôi mới gọi tôi đến và đưa ra cái bao lì xì đỏ au. Hồi nãy người nhà bệnh nhân của con dúi vào tay ba, nói là mừng thọ lấy hên cho ba năm mới. Ba không nhận thì thấy họ buồn, tội quá nên đành cầm cho họ vui. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì ba tôi lại nói tiếp. Họ dặn với ba là đừng nói gì cho con biết hết, không thôi con lại la rầy họ. Nói thế thôi chứ không phải tất cả sự yêu mến ở những bệnh nhân của tôi đều tập trung hết vào ba tôi. Có hai loại đồ dùng mà từ trước đến nay tôi không khi nào phải mua: áo và quần. Đây là những loại đồ dùng tôi luôn được bệnh nhân của mình tặng, đủ để tôi mặc trong một thời gian rất dài, và đó cũng là món quà mà tôi cho phép mình được nhận từ bệnh nhân. Bên cạnh những bệnh nhân có tình cảm tốt, tôi cũng đã gặp không ít những bệnh nhân tỏ ý chống đối, bất hợp tác. Thậm chí có những bệnh nhân còn rất sốc, rất khó chịu. Có lần, bệnh nhân của tôi là một cậu thanh niên 18 tuổi. Vừa bước vào phòng khám, cậu ta đã ném vào tôi một câu hỏi rất sức sược. Ông mà là bác sĩ hả? Tôi thấy ông đâu có giống. Trong thời gian khám bệnh, Cậu này luôn ngọ nguậy, đứng lên ngồi xuống liên tục. Cậu lớn giọng khẳng định rằng, tôi không có bệnh gì hết á, đừng có khám chi cho mất công. Tôi hiểu rằng cậu đang khiêu khích và đang cố chọc tức tôi. Thế nhưng tôi là một bác sĩ nên đâu có dễ rơi vào tròng của cậu. Hơn nữa, những biểu hiện ấy của cậu thanh niên mang tính bệnh lý và vì thế làm sao tôi có thể tức với một người đang có vấn đề về mặt tâm thần. Sau một thời gian chữa trị, bệnh tình cậu dần dần ổn định và chẳng biết là do nhớ lại cái thuở ban đầu rất ngạo mạn của mình hoặc cũng có thể do sự tác động của gia đình. Trong một lần, cậu đã đứng trước mặt tôi khoanh hai tay lại như một cậu học trò ngoan đang đứng trước mặt thầy giáo và nói với tôi một cách khó khăn. Hôm trước, em hổn quá. Em xin lỗi bác sĩ. Tôi an ủi cậu và tỏ ra chẳng hề để bụng chuyện phá phách của cậu trước đây. Nhưng thực sự, lời xin lỗi của bệnh nhân này làm cho tôi cảm thấy hỡi lòng hỡi dạ.